Chương 9. Dòng tuần hoàn của duyên sanh. Giới nhân căn bản là vô minh và tham ái. Điều quan trọng đối với người hành thiền là trong chừng mực nào đó phải biết rằng thủ phạm thật sự gây ra sự luân chuyển của tiến trình tử sanh bất tận, hết hiện hữu này đến hiện hữu khác của một chúng sanh trong dòng luân hồi này không ai khác ngoài vô minh và tham ái. Tham khảo lại lược đồ, người đọc sẽ thấy ngay chính giữa lược đồ là vô minh và tham ái. Vô minh là không biết về tứ thánh đế, tham ái là khát khao, mong muốn bất cứ điều gì vừa ý mà nó gặp. Vì vậy người đọc hay người hành thiền cần phải ghi nhớ rằng khởi đầu của dòng duyên sanh là vô minh và tham ái. Khi các uẩn đi vào hiện hữu, nó được theo sau bởi già và chết. Thủ phạm trách nhiệm cho việc xây dựng nên các uẩn này cần phải được khám phá. Và hiển nhiên lúc này người hành thiền sẽ thấy rõ rằng thủ phạm đích thực xây dựng nên các uẩn là vô minh và tham ái. Do đó, nhân căn bản phải được đoạn trừ để sẽ không còn quả nào phát sanh. Người hành thiền cũng cần phải khám phá xem những việc làm của vô minh và tham ái này là gì. Như đã đề cập ở trước, vô minh là không hiểu biết về tứ thánh đế. Tham ái là khát khao những gì vừa ý mà nó gặp. Nói đúng ra, vô minh còn làm hơn thế nữa, vì nó làm nhân và làm duyên cho các hành phát sanh. Trong khi tham ái làm nhân và làm duyên cho chấp thủ phát sanh. Lại nữa, các hành làm nhân và làm duyên cho tương tục quả hiện tại, đó là xúc, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, hay nói khác hơn, năm uẩn phát sanh. Tham khảo lại lược đồ trong phần 1, phần được gọi là tương tục nhân quá khứ. Chúng ta thấy có 5 yếu tố, đó là vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Từ tương tục nhân quá khứ này phát sanh ra phần 2 gọi là tương tục quả hiện tại. Nó được tạo thành bởi thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì có thể nói tương tục quả hiện tại này không là gì khác ngoài 5 uẩn của chính chúng ta. Nghiên cứu cẩn thận, chúng ta sẽ thấy rằng từ phần 2 hay từ tương tục quả hiện tại sẽ làm phát sanh tương tục nhân tương lai hay tương tục nhân hiện tại, vốn được đặt tên là phần 3. Phần này bao gồm ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Nếu sắp theo đế, những yếu tố này sẽ rơi vào nhóm tập đế. Lại nữa, từ phần 3 sẽ làm phát sanh tương tục quả tương lai gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và nếu sắp xếp theo đế, sẽ rơi vào nhóm khổ đế. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng rằng từ tương tục nhân quá khứ làm phát sanh tương tục quả hiện tại và từ tương tục quả hiện tại sẽ làm phát sanh tương tục nhân tương lai hay tương tục nhân hiện tại và từ tương tục nhân hiện tại làm phát sanh tương tục quả tương lai và tương tục quả tương lai sẽ lại trở thành tương tục nhân quá khứ. Cứ như thế quá khứ sanh ra hiện tại lại sanh ra tương lai và tương lai lại trở thành quá khứ và vân vân. Như vậy, chuỗi duyên sanh hay dòng luân hồi hay tiến trình sanh và diệt của các hiện tượng từ sát na này đến sát na khác đang làm cho sự xoay chuyển thông thường của nó tuần hoàn bất tận. Nói theo tứ thánh đế, khi tiến trình tuần hoàn của tập đế sanh thì khổ sanh, và ngược lại khi khổ sanh nó sẽ làm cho tập đế hay nhân sanh khổ, vân vân sanh. Cũng vậy, quá khứ trở thành hiện tại trở thành tương lai trở thành quá khứ, và quá khứ trở thành hiện tại và vân vân, trong một trật tự tuần hoàn bất tận. Do vô minh, người ta làm đủ mọi loại hành động, thiện và bất thiện. Qua đó, cái họ nhận được không gì khác ngoài năm uẩn, dùng đơn giản chỉ là khổ đế. Lại nữa, bị vô minh dẫn dắt và tham ái thúc giục kẻ phàm phu phạm vào đủ mọi loại nghiệp. Có khi là vì lợi lạc vật chất của bản thân mình, hay có khi vì lợi ích của gia đình mình. Để rồi chắc chắn chúng sẽ dẫn họ vào những cõi khổ. Đúng ra mà nói, họ cũng làm được những điều thiện có thể đưa họ lên một cõi sống cao hơn. Nhưng cho dù là như thế, họ vẫn không thoát khỏi khổ. Minh họa trong cuộc sống hàng ngày. Khi anh A nhìn thấy một vật gì, anh ta cảm thấy thèm muốn. Anh ta bị tràn ngập với khát khao muốn có nó, và cuối cùng anh ta đã cố gắng để có được nó. Chắc chắn anh ta sẽ nhận được, và theo quy luật duyên sanh, cái anh ta nhận được đó là sanh. Khi sanh có mặt, nó lại bị thống trị và ảnh hưởng bởi vô minh và tham ái. Như vậy, phần 1 nối với phần 2 và phần 2 nối với phần 3. Rồi từ phần 3 lại làm phát sinh phần 4. Theo cách này, trật tự xoay dần của duyên sanh sẽ tiếp diễn mãi mãi không ngừng. Hết một dòng cũ, nó lại xoay một dòng mới, và tiến trình tuần hoàn sẽ diễn tiến bất tận như vậy. Tất cả mọi người chúng ta đều nằm trong mối liên hệ nhân quả này và chưa từng có một cơ hội, dù nhỏ nhoi nhất, tìm được lối ra. Nếu có, chắc hẳn hiện nay chúng ta sẽ không phải hiện hữu ở đây vậy. Người đọc hãy nhìn vào lược đồ và tự tìm xem hiện nay mình đang ở phần nào. Câu trả lời chắc chắn sẽ là chúng ta đang ở phần 2, chỗ thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ được thấy. Nếu sắp theo tứ thánh đế, chúng sẽ nằm trong nhóm năm uẩn vốn là khổ đế. Dựa vào tương tục nhân quá khứ, đó là vô minh, hành, ái, thủ và hữu năm uẩn, tức tương tục quả hiện tại phát sanh. Do đó, phần 1 là tập đế, trong khi phần 2 là khổ đế, và như vậy rõ ràng chỉ có tiến trình của tập và khổ, trong khi đạo đế và diệt đế đã bị che lấp. Sở dĩ hai đế siêu thế này không có mặt trong chúng ta là vì chúng ta không quan tâm đến việc tiếp cận những bậc thầy đáng tin cậy có thể dẫn dắt chúng ta đi vào chánh đạo, tức thánh đế. Giờ đây, quý vị được thúc giục nên thực hiện một quyết định để đạt đến hai đế siêu thế này và thực hành theo những chỉ dẫn đã được giải thích tỉ mỉ bởi cố đại trưởng lão Mô Gốc Sayadaw. Cũng cần lưu ý rằng đạo đế và diệt đế phải được tuệ tri bằng việc thực hành phạm hạnh và thực hành thiền minh sát để bẻ gãy những cây căm, càn xe, gọng xe và trục xe của bánh xe duyên sanh. Cũng cần lưu ý, người hành thiền là phần chính này nên được đọc đi đọc lại nhiều lần để giúp quý vị trở nên thành thạo và hiểu rõ giáo lý duyên sanh hơn.
Chương 10. Làm thế nào để phá hủy và bẻ gãy những cây căm, ổ trục, trục xe, đòn và vành của bánh xe duyên sanh? Cần tham khảo lại lược đồ thập nhị nhân duyên. Có lẽ bạn đã từng thấy bánh của một chiếc xe bò rồi. Nhìn vào đó, bạn sẽ thấy ổ trục nằm ở ngay chính giữa. Ổ trục này sẽ được biểu trưng cho vô minh và tham ái. Có bốn cây căm tượng trưng cho: 1. Phúc hành dục giới, 2. Phúc hành sắc giới, 3. Phi phúc hành, và 4. Bất động hành. Dành xe tượng trưng cho già và chết. Để làm cho bánh xe được chắc chắn và bền bỉ, những cây căm này đã được gắn chặt một đầu vào dành xe và đầu kia vào ổ trục. Nhờ vậy mà các bộ phận khác của bánh xe không bị cong gãy và rời ra thành từng miếng. Chính vì thế, ổ trục, đòn xe, trục xe, căm xe và dành xe, năm bộ phận này tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh mà chúng ta có thể gọi là một chiếc xe. Khi một người làm những việc phước thiện như bố thí, giữ giới, với quan niệm có được địa vị cao hơn trong kiếp kế, như làm chuyển luân dương hay vua cõi trời, Theo pháp duyên sanh, điều đó có nghĩa là họ đang tạo một phúc hành chứ không có gì khác. Trong khi nếu một người làm những điều phi phước thuộc bất kỳ loại nào cho bản thân họ hay cho gia đình họ, thì đây là phi phúc hành. Phi phúc hành chắc chắn sẽ đẩy họ vào những cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Còn khi một người hành thiền định với quan niệm đạt đến cõi phàm thiên sắc giới, đây gọi là phúc hành sắc giới, chứ không có gì khác. Và nếu một hành giả vì chán ghét sắc và tu tập thiền vô sắc với quan niệm đạt đến cõi phàm thiên vô sắc, nơi đây không có sắc mà chỉ có bốn danh uẩn, đây gọi là bất động hành. Nói chung, bất cứ hành nào được làm, dù là phúc hành, phi phúc hành hoặc bất động hành, thì việc đi lên hay đi xuống các cõi của chúng cũng vẫn bị hạn cuộc trong ranh giới của già chết. Hay nói cách khác, chúng phải kết thúc trong giới hạn của các hành thế giới hay trong phạm vi của 31 cõi. Ngay cả nếu một người có đi lên cõi phạm thiên sắc giới, họ cũng không thể vượt qua cái vành xe già chết. Đối với người đắc thiền vô sắc nhờ thực hành thiền định, bến đỗ cuối cùng của họ sẽ lên đến vành của già chết là cùng. Bất cứ điều gì được làm trong thế giới của các hành cũng không thoát khỏi nanh vuốt của già chết. Vì vậy, tái sanh trong bất kỳ cõi nào, tái sanh trong bất kỳ hiện hữu nào cũng đều cùng chung số phận. Do đó, các hành thiện được làm để đạt đến một địa vị tốt hơn trong kiếp kế cuối cùng cũng sẽ đáp xuống ngưỡng cửa của già chết. Không có cửa nào thoát khỏi già và chết trong đó cả. Akusala Sankaras hay những hành nghiệp bất thiện của thân, khẩu và ý sẽ tạo thành những cây cam xe của cõi khổ. Những người lầm lẫn tin rằng cõi sắc giới là Niết Bàn hay cõi vô sắc giới là Niết Bàn và đã cố gắng hành thiền định cũng như luyện các thần thông để mong đạt đến các cõi đó. Khi một người hành thiền tập trung trên sắc xem như cội nguồn của khổ và đạt đến thiền vô sắc, đây cũng là một trong những cây cam thuộc cõi vô sắc trói buộc họ vào vòng luân hồi. Tham khảo lại lược đồ số 2, ở đó chúng ta thấy có trục xe tiêu biểu cho lậu hoặc. Theo kinh điển Pali, với sự tập khởi của lậu hoặc, vô minh tập khởi hay sanh, trục xe lậu hoặc này phải được điều chỉnh cho vừa với ổ trục, với bốn cây cam đã được gắn vào bánh xe. Bây giờ thì bánh xe đã có thể xoay được. Khi bánh xe xoay, điều chắc chắn rằng một số cây cam sẽ ở bên trái, trong khi những cây cam khác xoay xuống, hoặc một số ở bên trái và một số ở bên phải. Bất cứ chỗ nào chúng đi, chúng sẽ không thể tự tách khỏi vành xe. Theo cách tương tự, một phàm nhân dù có đi lên cõi phạm thiên hay cõi chư thiên hay cõi nhân loại, thì cũng không có chỗ nào cho họ thoát khỏi luân hồi samsara. Bánh xe luân hồi này xoay dần mãi không ngừng và luôn kéo năm uẩn đi theo nó. Do đó, chỗ nào năm uẩn này đáp xuống, chỗ đáp thông thường của nó là già chết. Từ quan điểm của chân lý, chúng ta hãy thử nhìn lại xem, vô minh và tham ái chính là những thủ phạm chịu trách nhiệm cho sự hình thành của các uẩn vốn không là gì khác ngoài khổ đế, trong khi tự thân chúng, tức vô minh và tham ái, là tập đế. Vì thế, suốt dòng luân hồi này, bạn đồng hành của chúng ta là khổ và tập, tức nhân sanh của khổ, trong khi đạo đế và diệt đế đang bị bỏ quên. Đây là lý do tại sao chúng ta không có cách thoát khỏi lãnh địa của khổ và tập này. Chắc chắn hầu hết chúng ta đã cố tình tránh né đạo và diệt, và hầu hết thời giờ quý giá của chúng ta đã được dùng trong việc làm xoay chuyển và kéo dài thêm chu kỳ của dòng duyên sanh. Đây là những gì được Đức Phật gọi là kéo dài thời hạn của khổ. Tham khảo lại lược đồ 1, chúng ta sẽ thấy vô minh, tham ái và chấp thủ là phiền não luân. Phàm phu chúng ta làm đủ mọi loại hành động đưa đến nghiệp hữu. Và nghiệp hữu này làm phát sanh quả luân hay năm uẩn. Như vậy, quả luân sanh là do nghiệp luân. Đây là tiến trình tuần hoàn của dòng luân hồi bất tận khởi động. Từ quan điểm của chân lý, giờ đây chúng ta sẽ thấy là chỉ có dòng tập đế và khổ đế. Thêm nữa, nếu nhìn theo quan điểm tam luân, thì sẽ chỉ có ba dòng xoay của phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Và nếu nhìn từ quan điểm của không gian và thời gian, thì sẽ chỉ có sự xoay chuyển của quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng cần phải lưu ý cẩn thận rằng, chỉ khi chuỗi hay những mắt xích của duyên sanh bị phá rời, chúng ta mới có thể thoát khỏi vòng luân hồi. Bao lâu chuỗi duyên sanh còn được liên kết, thời gian của khổ sẽ được kéo dài bấy lâu. Nếu chúng ta quan tâm đến việc muốn rút ngắn thời hạn trong luân hồi của chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi tam luân, tức ba dòng xoay của phiền não, nghiệp và quả, và chiến thắng được tham ái. Trong kiếp sống hiện tại này, chúng ta có được một cơ hội lớn để phát triển trí tuệ đến một mức độ tương đối liên quan đến duyên sanh và thánh đế nhờ nghe pháp hay nhờ đọc những cuốn sách nói về đề tài này. Người hành thiền nên thực hiện một quyết tâm để tháo rời giành xe, ổ trục, trục xe và những cây căm của bánh xe duyên sanh này ra. Đối với người hành thiền thực sự có ý định muốn thoát khỏi luân hồi, đơn thuần ước nguyện thôi sẽ không giúp vị ấy đạt đến đạo quả. Chỉ có thực hành miên mật thiền minh sát mới có thể giúp vị ấy chuyển vô minh thành minh, tham ái thành vô tham và đạt đến mục đích cuối cùng của giải thoát. Trong những chương sau, con đường giải thoát sẽ được bàn đến.